This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống toàn cầu Đài Sài Gòn.com hoặc qua điện thoại 213-493-0128. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp với Mộng Lan từ Cali, Thục Đoan từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào quý chị Mộng Lan, Thục Đoan và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay. Cali ra sao rồi chị Mộng Lan, có mát mẻ hơn được tí nào với những giọt mưa mà chúng tôi gửi qua mây không ạ?
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và Thục Đoan. Ước khi mà ở California nhận được những hạt mưa mát dịu của Houston cũng như là Dallas thì đỡ biết mấy. California vẫn khô hạn và cây cối rất là ủ rũ là vì quá khô, thưa với quý khán giả và quý chị. Cao nhất hôm nay 80 và thấp nhất là 65. Ngày mai và ngày mốt thì nhiệt độ cũng ở vào khoảng 80-81 và buổi tối xuống thấp vào khoảng 63-65. Khá ẩm thấp nhưng mà lại không có mưa. Không biết tại Dallas thì hôm nay đã tạnh mưa chưa, thưa Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý cô. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là rất là đẹp. Trời rất là mát mẻ, hiện tại là 64 độ và trời cũng có rất là nhiều mây nhưng mà không có mưa. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 81, thấp nhất 66. Ngày mai thì nhiệt độ bắt đầu cao lên cho đến thứ ba tuần tới. Nhiệt độ cao nhất từ 89 đến 97 và thấp nhất từ 71 cho đến 76. Không biết là thời tiết Houston thế nào cô Kim Thoa?
Vâng, Houston của chúng tôi thì vẫn ủ rột một màu xám xịt bầu trời là bởi vì xác suất mưa vẫn còn là 80% trong ngày hôm nay và trời rất là hầm, thành ra bây giờ là 84 độ nhưng mà cảm nhận vào khoảng 95 độ. Ngày hôm nay lên cao nhất chỉ vào khoảng 88 mà thôi và tối nay sẽ xuống thấp 75. Ngày mai cơ hội mưa vẫn còn là 30% và trong suốt những ngày kế tiếp vẫn là những giọt mưa có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Mời chị Mộng Lan với tin quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này không có kế hoạch nhận lại một chiếc hộp đen của chiếc máy bay đã bị bắn hạ tại khu vực do phe ly khai chiếm đóng ở miền đông Ukraine. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga thì nước này muốn các chuyên gia quốc tế đến hiện trường nơi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ càng sớm càng tốt để mang những chiếc hộp đen này đi ngay. Trước đó, khi một chiếc hộp đen thu lại cuộc hành trình của máy bay MH17 này được tìm thấy, nhiều người tin cho rằng chiếc hộp đen này có thể sẽ được phe ly khai đưa đến Moscow để điều tra. Mặc dù nhóm ly khai cho biết họ sẽ bảo đảm cho các nhà điều tra quốc tế và nhân viên cứu trợ tiếp cận hiện trường, nhưng việc mất một trong hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay sẽ làm gia tăng sự căng thẳng quốc tế. Chiếc máy bay MH17 đã biến mất khỏi màn hình radar trong không phận Ukraine vào khoảng 2 giờ 15 phút giờ GMT sau khi cất cánh từ Hòa Lan đến Malaysia. 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên quang được cho là đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay này bị một phi đạn địa đối không bắn hạ ở vùng chiến sự gần biên giới Ukraine và Nga. Xin trở lại với Thục Lan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Trong khi đó thì ngày hôm nay Israel cho biết sẵn sàng mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ vào dải Gaza, bước sang ngày thứ hai của chiến dịch trên bộ nhằm triệt hạ cơ sở hạ tầng của Hamas. Trong vòng chưa đầy 24 giờ đã có 24 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người chết trong 11 ngày qua lên tới 267 người. Và tổng cộng có 265 người Palestine đã thiệt mạng kể từ ngày 8 tháng 7 khi Tel Aviv khởi động chiến dịch tấn công, mở đầu là không kích và sau đó chuyển thành cuộc tiến công trên bộ kể từ tối qua với mục đích làm chấm dứt các vụ rocket vào lãnh thổ Israel. Về phía Israel có một binh sĩ và một thường dân tử thương. Theo Liên Hiệp Quốc thì có khoảng 30.000 người chạy tránh bom hay do nhà cửa đã bị phá hủy, phải tạm trú ở các cơ sở của tổ chức này tại dải Gaza. Dải đất 362 cây số vuông với 1,8 triệu dân sống chen chúc bị Israel phong tỏa từ nhiều năm qua. Việc lục quân Israel tiến công sau 10 ngày oanh tạc vào pháo kích mang mục tiêu chiến lược là phá hủy các đường hầm được phong trào Hồi giáo Hamas sử dụng vận chuyển vũ khí và xâm nhập vào Israel để tấn công. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố mệnh lệnh của ông là chuẩn bị khả năng mở rộng một cách đáng kể hoạt động trên bộ không thể giải quyết vấn đề các đường hầm chỉ bằng việc không kích, và theo ông các đường hầm trên được dùng cho việc tấn công ồ ạt nhắm vào thường dân. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và vẫn liên quan đến chiếc máy bay bị rơi của Malaysia thì thưa quý thính giả, Bộ trưởng Giao thông của Malaysia vào ngày 18 tháng 7 hôm nay cho biết rằng hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines đã không hề mạo hiểm khi máy bay ngang Ukraine, bởi vì đây là lộ trình đã được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế chấp thuận và được các hãng khác sử dụng một cách rộng rãi. Và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế đã cho đóng cái đường bay này sau khi chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines đã bị bắn hạ tại miền đông của Ukraine vào ngày hôm qua 17 tháng 7, làm cho toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Và Bộ trưởng Giao thông Malaysia phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm nay, nơi mà các phóng viên liên tục đặt câu hỏi là vì sao chiếc máy bay này lại bay ngang cái vùng chiến sự. Và Bộ trưởng còn cho biết thêm rằng có 15 trong tổng số 16 hãng hàng không thuộc Hiệp hội Hàng không của Châu Á, Thái Bình Dương cũng đã bay cùng lộ trình với chiếc MH17 và nhiều hãng hàng không châu Âu cũng vậy. Và một số hãng hàng không quốc tế bao gồm Qatar của Úc cũng như là hai hãng hàng không chính của Nam Hàn đã thay đổi lộ trình không có bay qua không phận của Ukraine từ nhiều tháng trước khi mà tình hình chiến sự tại đó trở nên căng thẳng. Và vẫn liên quan thì danh sách hành khách trên chiếc MH17 chưa được hãng hàng không Malaysia Airlines công bố, nhưng mà BBC tiếng Việt được biết rằng trên chuyến bay là có ít nhất một gia đình gốc Việt quốc tịch Hà Lan gồm một bà mẹ và hai người con. Đồng thời, một đoàn đại biểu khoảng 100 chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống AIDS đã đi trên chiếc máy bay này khi mà bị bắn rơi ở Ukraine, và họ đã không bao giờ đến được một cái hội nghị quan trọng ở Úc. Và theo hãng thông tấn AFP, họ là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cũng như là chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống HIV đang trên đường đến dự hội nghị quốc tế về AIDS vào năm nay ở Melbourne, dự trù diễn ra từ ngày 20 cho đến 25 tháng 7. Và Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận một chuyên gia có tên là Glenn Thomas của tổ chức là một trong số những hành khách thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. Ông Thomas là người Anh chuyên gia giải quyết các mối quan hệ về truyền thông cho Tổ chức Y tế Thế giới. Và tờ Guardian dẫn lời phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết rằng họ đang đợi thêm tin tức là liệu có bất kỳ nhân viên nào khác của Tổ chức Y tế Thế giới đi trên chuyến bay này hay không. Và bởi vì họ biết rằng là họ đã cử rất nhiều đoàn đại biểu đến dự hội nghị này, nhưng mà hiện thời thì chỉ mới nhận được tin là ông Glenn đã thiệt mạng. Và tờ Sydney Morning Herald dẫn lời các đại biểu dự cuộc họp dự bị ở Sydney đã nhận được tin tức của khoảng 180 đồng nghiệp cùng các thành viên gia đình của họ đi trên chiếc máy bay bị đã bắn hạ, trong đó có cả cựu chủ tịch Tổ chức Phòng chống AIDS quốc tế và 4 nhà nghiên cứu người Hà Lan. Chị Mộng Lan.
Dạ, tiếp theo lời của chị Kim Thoa thì hầu như là ngày hôm nay những cái nguồn tin lớn liên quan đến cái vụ điều tra cái chiếc máy bay gặp nạn này, thì trong một cái cuộc họp bất thường ngày hôm nay thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế toàn diện độc lập về vụ rơi máy bay dân dụng của Malaysia Airlines làm gần cho 300 người thiệt mạng. Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của MH17 ở miền đông Ukraine trước khi bắt đầu cuộc họp khẩn cấp về thảm họa này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và tới người dân và chính phủ của tất cả những người thiệt mạng trong thảm kịch kinh hoàng. Kêu gọi trên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã gia tăng sức ép quốc tế ngày càng tăng nhằm tìm ra kẻ chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Chuyến bay MH17 đã chở 298 người và đã rơi xuống một cánh đồng ngô tại khu vực do Kali khai kiểm soát ở miền đông của Ukraine, làm cho những cái mảnh vỡ và các phần thi thể nạn nhân văng tung tóe khắp một khu vực rộng vài cây số. Hoa Kỳ thì khẳng định là máy bay đã bị bắn rơi trong một cuộc tấn công bằng phi đạn. Xin trở lại với Thục Lan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Trong khi đó thì một trận bão lớn giết chết mấy mươi người ở Philippines đã tăng cường độ để trở thành một trận siêu bão trước khi ập vào miền nam Trung Quốc vào chiều ngày hôm nay. Các giới chức khí tượng Trung Quốc nói bão Brahmansen đã đổ bộ vào đảo Hải Nam ở miền nam Trung Quốc và đang trên đường tiến tới tỉnh Quảng Đông. Với sức gió hơn 200 cây số trên giờ, các giới chức Trung Quốc nói, trận bão này là một trong những trận bão lớn nhất từng quét qua đảo Hải Nam trong vòng 40 năm qua. Tân Hoa Xã tường thuật rằng hơn 26.000 người trên đảo Hải Nam đã được di tản ra trước khi bão ập tới. Trung tâm dự báo thời tiết Trung Quốc đã ra cảnh báo, cao nhất là mức báo động đỏ. Bão Ramasen theo dự kiến sẽ mang theo gió lớn, những đợt sóng cao và mưa trút xuống miền nam Trung Quốc, nơi mà chỉ có mấy ngày gần đây đã có mấy mươi người thiệt mạng vì lũ lụt. và Ramazan từ một tiếng Thái có nghĩa là thần sấm đã giết chết ít nhất 40 người khi cơn bão này quét qua miền Bắc Philippines trong tuần này. Và hàng triệu người ở thủ đô Manila của Philippines và các khu vực kế cận vẫn bị cúp điện, trong lúc nhiều cột điện bị bão đánh sập và cây cối ngã nghiêng tiếp tục làm cho đường xá bị gián đoạn ở nhiều khu vực. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, vẫn liên quan thì ngày hôm nay 18 tháng 7, Bộ Quốc phòng Liên bang của Nga đã ra thông báo báo chí về tai nạn máy bay Malaysia số MH17, trong đó khuyến cáo rằng không nên đưa ra quyết định một chiều vội vã và đòi hỏi một cái cuộc điều tra tỉ mỉ và không thiên vị. Và trong thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng tại khu vực mà xảy ra tai nạn, quân đội Ukraine có đồn trú một số tiểu đoàn và trung đoàn hỏa tiễn đất đối không, và các đơn vị này có 27 tổ chức, coi như là những cái tổ hợp phóng hỏa tiễn có thể bắn hạ mục tiêu ở tầm xa 160 km và tầng cao là 30 km, vượt xa so với cái độ cao của chiếc máy bay 17 vào lúc gặp nạn là vào khoảng có 10 km mà thôi. Và Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng trên cái vùng trời Donetsk, vì tình trạng chiến sự thường xuất hiện các máy bay chiến đấu của không quân Ukraine được trang bị các loại hỏa tiễn khác nhau. Và Bộ Quốc phòng Nga vì vậy kêu gọi rằng chỉ có một thời gian ngắn sau tai nạn thảm khốc thì không nên đưa ra kết luận một cách vội vã. Và cũng theo phía Nga thì ngày hôm qua vào lúc xảy ra tai nạn, quân đội Nga không có hệ thống hỏa tiễn phòng không nào tại khu vực gần Donetsk, và Bộ Quốc phòng còn khẳng định rằng các máy bay của không quân Nga ở các vùng giáp với Donetsk không có xuất kích vào ngày 17 tháng 7 hôm qua, và phía Kiev đã đoán chắc thủ phạm vụ tấn công là các tay súng ly khai thân Nga. Tuy nhiên, phe ly khai thì bác bỏ các cáo buộc, dù rằng Ukraine đã đưa ra các bằng chứng nói rằng họ đã nghe lén được các cuộc điện đàm giữa các tay súng ly khai thảo luận về việc bắn hỏa tiễn. Và nhà chức trách Ukraine đã đóng toàn bộ không phận ở miền đông nước này sau tai nạn của chiếc máy bay Malaysia vào ngày hôm qua. Theo tuyên bố của Tổ chức Quản trị Hàng không Dân dụng của châu Âu và Thủ tướng Ukraine, gọi vụ bắn hạ chiếc Malaysia Airlines này là một tội ác quốc tế và là một cuộc chiến chống lại thế giới. Ông kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và hiện thì các nhà điều tra quốc tế tiếp tục đến địa điểm máy bay rơi. Theo đó, thì ngày thứ Sáu hôm nay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia đã theo lời mời của chính phủ Ukraine để điều tra, và 62 giới chức từ Malaysia bao gồm các nhóm trợ giúp và cứu cấp thảm họa y tế, đại diện không quân và cơ quan hàng không dân sự đã lên đường tới Kiev. Và Tổ chức An ninh cũng như Hợp tác châu Âu ngày thứ Sáu hôm nay nói rằng đại diện của các nhóm ly khai đã đồng nhất cho phép mở một hành lang tiếp xúc an toàn tới cái địa điểm mà máy bay rơi, và hành lang này sẽ cho phép các nhóm cứu cấp cũng như các nhà điều tra và quan sát quốc gia quốc tế đến địa điểm. Và nhiều nhân vật ly khai cũng hợp tác với chính quyền Ukraine trong cái tiến trình mà về cứu cấp, theo Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cho biết. Và sau một vài tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong giây lát.
Nem nướng Ninh Hòa chính hiệu đây.
Ui cha, ngon quá anh. Nem nướng Ninh Hòa tại nhà hàng Two Little Girls là số dắt rồi.
Nhà hàng Two Little Girls trên đường Arapaho Richardson mới khai trương đó. Nhiều món ngon hấp dẫn lắm, đầy đủ các món cơm, phở, hủ tiếu, bò kho, mì sườn nướng, vân vân.
Có món phở chay.
Nhiều món chay, ngon, lạ.
Nhiều món appetizer hấp dẫn, thích nhất là nem nướng Ninh Hòa.
Ban đêm có cá nướng rất ngon. Chủ nhân của nhà hàng Two Little Girls là chủ nhân của nhà hàng Gender House, thì món ăn phải thật đặc biệt rồi.
Tháng đầu khai trương, tất cả các món ăn được giảm 25% off, free nước ngọt, trà đá.
Quý vị có thể đem bia rượu vô uống thoải mái.
Nhà hàng Two Little Girls mới mở tại 800 East Arapaho, thành phố Richardson.
Mở cửa từ thứ Hai cho đến thứ Bảy, chủ nhật đóng cửa.
Điện thoại 972-889-8598.
889-8598.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mẫu Phước Đường hai nơi. Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim, bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: ốc hương 2.49 đồng một pound, cá he 2.99 đồng một pound, trái cherry 1.49 đồng một pound, chôm chôm 1.99 đồng một pound, xương bò 99 cent hai pound, cải achoy 79 cent một pound, hành lá 99 cent bốn bó, nấm kim châm 99 cent ba bịch, cà tím 99 cent hai pound, đường phèn 89 cent một hộp, hành hương phi 2.99 cent một bịch. Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư, Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, vì bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được, mặc dù cũng bôi nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gót chân. NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương, Việt Nam Plaza Holton, Pure Water Pacific và Quỳnh Nga Cosmetic.
Tiệm nail gần xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa. Mời chị Mộng Lan với bản tin Hoa Kỳ.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, là trong khi mà công ty Microsoft ở Mỹ là một trong những công ty kỹ thuật lớn nhất thế giới loan báo kế hoạch cắt giảm tới 18.000 nhân viên trong năm tới. Trong khi đó thì lại có một cái nguồn tin trái ngược cho rằng thêm nhiều người Mỹ có việc nhưng mà ít nhà thì được xây. Thị trường việc làm ở Hoa Kỳ đang tiến triển trong khi thị trường địa ốc thì lại giảm sút. Đây là phúc trình của Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm cho biết là số người Mỹ ghi danh xin hỗ trợ thất nghiệp giảm 3.000 người xuống mức 302.000 tổng số toàn quốc vào tuần trước. Các chuyên gia nhận định là con số của những vụ sa thải giảm đi và đó là nguyên nhân tỷ lệ thất nghiệp tụt xuống mức 6.1%. Nhìn chung thì nền kinh tế Hoa Kỳ thêm được 200.000 việc làm mỗi tháng trong 5 tháng vừa qua, được xem là mức tăng trưởng mạnh nhất trong mấy năm nay. Tuy nhiên, một phúc trình của Bộ Thương mại cho biết số lượng nhà mới xây ở Mỹ đã bị chậm lại trong tháng 6. Số nhà được khởi công xây rất ít đi 9.3% và lấy giấy phép xây nhà trong tương lai gần giảm mất 4.2%. Xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Trong khi đó thì chính quyền của Tổng thống Obama đã thông báo cho Quốc hội Hoa Kỳ sẽ chuyển 6 tù nhân từ vịnh Guantanamo, Cuba tới quốc gia Nam Mỹ, Uruguay. Báo chí ở Hoa Kỳ loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã gửi thư tới các nhà lãnh đạo ở Quốc hội tuần trước để thông báo về kế hoạch này. Đây sẽ là vụ chuyển giao đầu tiên kể từ khi 5 cựu thủ lĩnh của Taliban được chuyển tới Qatar hồi tháng 5 để đổi lấy vụ phóng thích trung sĩ Bordo từng bị Taliban bắt giữ ở Afghanistan cách đây 5 năm. Vụ trao đổi tù nhân này đã gây bất bình cho các nhà lập pháp Hoa Kỳ vì chính quyền của ông Obama không thông báo cho Quốc hội biết trong thời hạn quy định là 30 ngày. Nhóm tù nhân sắp được chuyển sang Uruguay bao gồm 4 người Syria, 1 người Palestine và 1 người Tunisia. Những người này thuộc nhóm hơn 70 tù nhân trong số 149 người đang bị cầm giữ đã được điều tra để được chuyển ra khỏi trại giam quân đội này. Được biết là một trong những tù nhân Syria đã đệ đơn kiện quân đội Hoa Kỳ về tiến trình ép những tù nhân tuyệt thực phản đối việc giam giữ vô hạn định phải ăn. Và một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông báo bày tỏ cảm kích với Uruguay về nghĩa cử nhân đạo lớn lao này. Xin được trở lại với cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, mọi bản tin mới nhất liên quan đến một nạn nhân trong cái tai nạn máy bay Malaysia là người Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ. Đó là một sinh viên 25 tuổi có tên là Colin Kaiser. Cô là người gốc Dutch, nhưng mà cô đã học ở trường đại học Indiana University và cô đã thiệt mạng. Thì theo như là trường đại học của Indiana University, ngày thứ 6, hôm nay vừa mới đưa ra cái lời tuyên bố như vậy, khi mà cô đã từng theo học ở trường này về coi như là về nghệ thuật và khoa học, khi mà cô theo cái ngành về tiến sĩ và cô đã có bằng cao học ở trường này và cô cũng là xuất thân ở trong cái nhóm mà gọi là trèo thuyền của phụ nữ vào cái thời kỳ của năm 2011 theo trường đại học cho biết như vậy. Và đó là tin mới nhất, và chúng tôi cũng xin loan báo rằng là ngày hôm nay đó, giới tình báo Hoa Kỳ đã đưa ra cái kết luận sơ khởi rằng chính lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đã phóng hỏa tiễn để bắn rơi máy bay của Malaysia Airlines. Và theo hãng thông tấn CNN, một giới chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ rằng các chuyên viên tình báo của Hoa Kỳ đã đưa ra phân tích sơ khởi về vụ mà chiếc Boeing 777 bị bắn hạ trên bầu trời Donetsk, và Hoa Kỳ kết luận rằng các tay súng ly khai là thủ phạm đã gây ra cái vụ thảm họa này. Và vài tiếng trước đó thì các giới chức Hoa Kỳ cũng đã cho biết một hỏa tiễn đất đối không do Nga sản xuất đã bắn rơi máy bay, và họ cho rằng có thể Nga đã hỗ trợ phe ly khai điều khiển cái hệ thống này. Và giới tình báo của Hoa Kỳ đã dùng cái hệ thống radar để lần theo đường bay của hỏa tiễn và xác định vị trí nó đã được phóng đi. Vâng, mời chị Mộng Lan.
Dạ, yeah, ngày hôm qua thì Mộng Lan đã gửi một cái tin vui vui đến với quý khán giả. Bây giờ Mộng Lan xin nhường lời lại cho chị Kim Thoa, và Thục Đoan nếu có tin vui vui gì trong ngày hôm nay xin gửi đến cho quý khán giả.
Không biết Thục Đoan có tin gì không, thì không thì chúng ta sẽ xin được gửi tới.
Dạ vâng, chắc nhờ cô Kim Thoa gửi tới bản tin tiếp theo.
Vâng, ngày hôm nay đó thì mình phải nói tới là có những người mà họ rảnh rỗi là một, với lại tụi trẻ bây giờ họ rất là nhanh khi mà họ thấy những nhân vật nổi tiếng mà ngàn năm một thuở mới được gặp ở bên, nghĩa là gặp ở bên ngoài công chúng giống như là bình thường đó, thì họ ngay lập tức họ rất là phản ứng rất là nhanh, trong khi có những người phải tốn bao nhiêu tiền để mới được đi ăn trưa với ông tỷ phú nổi tiếng trên thế giới là Warren Buffett. Thì có một cậu thanh niên còn trẻ lắm, nhưng mà vào một cuối tuần đẹp trời, vào tuần trước thì đúng hơn, cậu bé này là ở cái tuổi teen thôi, mới có 16 tuổi ở Nebraska, có tên là Jacob Murray. Thì bỗng nhiên là cậu ta mới thấy, ông tỷ phú Warren Buffett cùng với một người rất là tên tuổi trong nhóm The Beatles là Paul McCartney đang ngồi trên một cái băng ghế ở trước một cái cửa nhà hàng. Thì ngay lập tức cậu này nhanh lắm, cậu ta mới cầm cái cell phone, ta gọi là tự chụp hình, mà là ngay lập tức cậu quay ngược, cậu giả vờ như là cậu chụp cậu, nhưng mà thật ra là chụp nguyên đằng sau lưng của cậu là hai nhân vật nổi tiếng trên thế giới đang ngồi trên cái băng ghế đó, và cậu đã post lên ngay trên trên online, thành ra là ngay lập tức nó đã được truyền tay vù vù. Là bởi vì những người trẻ bây giờ đó họ truyền tay nhau, nhất là có những nhân vật nổi tiếng ở trên Instagram, thí dụ trên Twitter, rồi ngay cho đó nó link vào Instagram và cứ người này truyền người kia. Và cũng ngay trên cái buổi chiều ngày thứ hai kế tiếp đó thì trên cái Twitter của Paul McCartney cũng nói rằng là ông đang gặp gỡ bạn bè ở cái vùng đó khi mà ông đến đó để mà có một cái buổi trình diễn ở Lincoln, Nebraska vào buổi tối ngày thứ hai. Trên website của ông cũng chứng nhận như vậy. Thành ra ngay lập tức là người ta biết đây là một cái chuyện mà rất là hy hữu và rất là nhanh của giới trẻ thời nay, đến nỗi mà một nhân viên, nghĩa là một người làm việc trên host trên radio như chúng ta đã, thưa các chị, ông ta 58 tuổi, ông ta bảo rằng trời ơi, ông cũng biết được cái tin là có Paul McCartney tới vùng đó, thế mà ông ta đã không có nghĩ ra cái chuyện mà đã nghĩa là nhanh nhẹn như cái cậu thanh niên này để mà ông ta đi ra ngoài để rồi nhiều khi cũng vô tình gặp tại đây. Đó là một cái thành phố nhỏ, thành ra gặp họ thì cũng dễ thôi. Hai người này đi ăn, tức là ông Warren Buffett đi ăn tối, xong rồi hai người đi đến một cái tiệm kem rồi ngồi chơi trên cái băng ghế, nghĩa là y như những người bình thường. Nhưng mà cái cậu bé này là cái người mà nếu mà là thuộc về cái tay của cái ông mà làm đài phát thanh rồi ông đưa ra những tấm hình đó thì chắc là ông sẽ được khen ngợi và được nổi nang, hoặc là được cấp trên nữa là thăng chức cho không chừng, bởi vì chụp được những cái tấm hình mà có thể sau đó là có giá lắm khi mà cho gửi cho những cái tờ báo nổi tiếng để mà đăng tin về những nhân vật này. Nhưng mà ông ta đã bỏ lỡ cái cơ hội này, ông than thở như vậy đó chị, quý chị. Và mời chị Mộng Lan kết thúc.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Là Mộng Lan nhớ đến cái câu chuyện mà Tổng thống Barack Obama đi tập thể dục ở ngoại quốc, xong rồi có một người nào cũng tập cùng phòng với ông và đã quay được cái cảnh mà ông nghe răng ra để mà kéo tạ, rất là buồn cười. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình cùng với Kim Thoa, Thục Đoan cùng Mộng Lan xin cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị, và kính chúc quý khán giả một cuối tuần thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mộng Lan xin phép để cùng với Trọng Nghĩa để đi vacation và sẽ hẹn gặp lại quý vị vào ngày 4 tháng 8 tới ạ. Xin kính chào.
Dạ vâng, và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, cuối tuần này, ngày 19 và 20 tháng 7, tại Dallas Fort Worth có hai buổi văn nghệ đấu tranh gây quỹ giúp cho các gia đình văn nghệ sĩ đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cầm tù chỉ vì tội yêu nước dám lên tiếng chống Trung Cộng xâm lăng. Đó là những nhà đấu tranh dũng cảm chống quân xâm lược và chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Trong khi Trung Cộng càng ngày càng hung hăng, ngược ngạo với Việt Nam, nhà cầm quyền thì nhu nhược, không có một hành động nào cụ thể chống lại mà lại càng ngày càng hung ác với chính người dân của họ. Khi giàn khoan 981 Hải Dương ngự trị ngay ở trong lãnh hải Việt Nam và tàu của họ không ngớt tấn công các tàu đánh cá của Việt Nam, mà Trung Cộng lại ngược ngạo nói là giàn khoan đang làm việc ở trong vùng lưỡi bò không thể tranh cãi của họ, lại còn lên tiếng tố cáo Việt Nam đã đâm vào tàu của họ cả hàng ngàn lần. Trong khi ấy, những hình ảnh đã thu được thì thấy tàu của họ đâm nát tàu Việt Nam cùng với vòi rồng tấn công. Nhiều ngư dân đã bị thiệt mạng, một số bị mất tích và một số bị Trung Cộng bắt đi sau khi tịch thu toàn bộ tàu và ngư cụ. Mới đây, sự hung hăng của tàu Cộng khi rượt đuổi tàu Việt Nam đã được một phóng viên Mỹ chứng kiến tận mắt. Đó là phóng viên Eunice Yun của đài truyền hình CNBC. Cô ta đã có cơ hội lên tàu Việt Nam để làm buổi tường thuật về cuộc đối đầu căng thẳng chung quanh giàn khoan 981 trên Biển Đông thuộc hải phận Việt Nam. Cô ta đã mục kích hai chiếc tàu hải cảnh Trung Cộng chặn đường và một chiếc tàu khác tấn công khi chiếc tàu Việt Nam cách giàn khoan khoảng 8 hải lý. Sau đó cô Yun bình luận là Việt Nam đang đối mặt với cuộc đối đầu tồi tệ nhất với Trung Cộng kể từ cuộc chiến biên giới 1979. Và sau khi tận mắt chứng kiến thái độ hung hãn của Trung Cộng như trên, cô Yun bày tỏ sự thất vọng vì người dân Trung Cộng chẳng hề biết ai là kẻ gây hấn trên biển. Người dân Trung Cộng không hề nghi ngờ nước họ là kẻ gây hấn thì cũng dễ hiểu vì họ binh vực tổ quốc của họ. Thế nhưng những kẻ lãnh đạo Việt Nam cũng cho rằng việc xung đột trên biển không có gì nghiêm trọng và rằng hai nước vẫn giữ tình láng giềng tốt. Chính những tên chấp bu của đảng Cộng sản từ trào trước cho đến trào hiện tại như Trần Đức Lương, Hồ Xuân Sơn, Vũ Đức Đạm, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh đều rập khuôn là sẽ làm hết sức mình để bảo toàn phương châm 16 chữ vàng và quan hệ bốn tốt, mặc cho tàu Cộng đã dạy cho bài học 1979, chiếm đoạt Trường Sa 1988 và sau chiếm luôn ải Nam Quan, Thác Bản Dốc. Nhưng khi tình hình đang căng thẳng tột độ và mặc cho thế giới lên án hành động xâm lăng trắng trợn trên Biển Đông của cái gọi là đường lưới bò 10 đoạn do chính Trung Cộng tự đặt ra, thì Trung Cộng đột ngột dời giàn khoan và thả 13 ngư dân Việt Nam mà họ đã bắt cầm tù. Khi nghe nhiều tiếng khen về hành động này thì Trung Cộng hậm hĩnh cho biết họ dời giàn khoan chỉ vì đã hoàn tất công việc dò dầu khí rồi và cũng cho rằng phải di chuyển về cơn bão thần sấm chứ không phải do một áp lực nào cả. Có người cho rằng Trung Cộng chỉ áp dụng câu hãy từ chối cho lẹ những cái gì bạn không được hiến dâng. Biết không nuốt được Biển Đông một cách dễ dàng nên tạm thời phải nhả ra. Cơn bão thần sấm quả thật đã giúp cho Trung Cộng đỡ mất mặt khi dời giàn khoan. Còn đảng Cộng sản Việt Nam đã hả hê tuyên bố là nhờ sự đấu tranh trong tinh thần gọi là hợp tác hữu nghị nên Trung Cộng nhượng bộ. Nguyễn Tấn Dũng cho là công sức của đảng và là của ông ta nên xỉa sói theo giàn khoan 981 và hăm dọa không được tái diễn lần nữa. Quả đúng là kẻ cắp gặp bà già, giàn ngoài giống nhau. Cuộc đấu tranh nào cũng có sự hy sinh và chỉ có người dân Việt Nam yêu nước chân chính mới hy sinh cho chính nghĩa. Đó chính là các nhà đấu tranh dân chủ. Họ chính là những ngọn đuốc soi đường và chúng ta có bổn phận phải nuôi dưỡng những ngọn đuốc đó, chứ đừng trông mong gì từ đảng Cộng sản Việt Nam, vì kẻ cắp và bà già vẫn sẽ tiếp tục hợp tác làm cho đất nước Việt Nam điên đảo. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.